Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 5 tháng 11 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về người Công giáo Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử vừa qua. Sau đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Sống thánh giữa đời và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha vui mừng vì chuyến viếng thăm Tây Ban Nha sắp tới. Qua đó Ngài sẽ thánh hiến nhà thờ chính tòa Sagrada Familia, Thánh Gia, tại Barcelona. Nhà thờ này là công trình bỏ dở của kiến trúc sư nổi tiếng Antoni Gaudi. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha loan báo, tôi sẽ đi Barcelona. Tại đây tôi sẽ vui mừng khi thánh hiến nhà thờ tuyệt mỹ Sagrada Familia, công trình của kiến trúc sư kỳ tài Antoni Gaudi. Công trình này đã được khởi sự từ hơn một thế kỷ nay. Đức Thánh Cha sẽ có mặt tại Barcelona vào ngày Chủ nhật tới. Ngày hôm trước, Ngài đến Santiago de Compostela, nhân dịp năm Thánh Giacobbe. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho Ngài trong hai ngày viếng thăm này. Ngài giải thích rằng đây là một chuyến viếng thăm mục vụ. Đức Thánh Cha nói, tôi lên đường với tư cách là chứng nhân của Chúa Kitô phục sinh, với ước mong được mang đến cho mọi người lời Chúa, là nơi mà con người có thể tìm thấy ánh sáng để sống một cách xứng đáng, và với hy vọng kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn. Đây là những lời Đức Thánh Cha ngỏ với khách hành hương nói tiếng Tây Ban Nha. Trước đó, trong bài huấn dụ hàng tuần, Đức Thánh Cha đã ôn lại cuộc đời và gương sáng của một nữ tu người Pháp, tên là Marguerite Doigt. Nữ tu Marguerite sống vào giữa thế kỷ thứ 13 và 14. Qua tác phẩm Những suy niệm của bà, người ta biết được bà là người đã thấy Chúa Kitô như một tấm gương, giúp cho ánh sáng của Ngài chiếu rọi vào tâm hồn bà. Đức Thánh Cha nói, bằng cách này, bà đã được biến đổi, và lương tâm bà được soi dẫn và thanh luyện. Và đây là điều chúng ta cũng cần làm. Lời Chúa, cuộc sống và ánh sáng của Chúa Kitô có thể soi sáng những gì là thiện hảo và chân chính, cũng như những gì là sự dữ nữa. Theo Đức Thánh Cha, có nhiều rác rưởi, không những trên đường phố của thế giới, mà còn ngay cả trong lương tâm chúng ta. Chỉ có ánh sáng của Chúa Kitô mới có thể thanh luyện và tẩy rửa chúng ta, và chỉ cho chúng ta con đường đúng đắn để đi. Tin Havana. Giáo hội Công giáo tại Cuba khánh thành chủng viện đầu tiên tại nước này sau 50 năm sống dưới chế độ cộng sản. Vào lúc 5 giờ chiều thứ Tư vừa qua, lễ nghi khánh thành chủng viện hai thánh Carolo và Anton cách thủ đô Havana 17 cây số về hướng đông nam đã diễn ra trước sự hiện diện của chủ tịch nhà nước Cuba, ông Raúl Castro. Biến cố này cho thấy đã có sự xích lại giữa nhà nước cộng sản Cuba và Giáo hội Công giáo là tổ chức đã đóng vai trò trung gian trong việc trả tự do cho các tù nhân chính trị. Tham dự nghi lễ khánh thành chủng viện có khoảng 300 quan khách, trong số này có đức cha Thomas Wainsky, tổng giám mục Miami, bang Florida, Hoa Kỳ, là nơi có đông người Cuba chống chế độ Castro tị nạn. Cha Jose Felix Perez, thư ký điều hành của Hội đồng giám mục Cuba nói rằng, đây là một biến cố đầy ý nghĩa, bởi vì đây là cơ sở có tầm cỡ đầu tiên được xây dựng kể từ cuộc cách mạng cộng sản do Fidel Castro thực hiện tại Cuba cách đây 50 năm. Cha Perez cho rằng đây là biểu hiện của mối quan hệ bình thường giữa nhà nước và giáo hội sau những năm tháng đầy căng thẳng. Chủng viện mới này đã được khởi công xây cất vào năm 2006 nhờ sự tài trợ của các giáo hội nước ngoài. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị là người đã làm phép viên đá đầu tiên nhân chuyến viếng thăm lịch sử của Ngài hồi năm 1998. Trong thập niên 60, không bao lâu sau cuộc cách mạng năm 1959, giáo hội tại Cuba đã lên tiếng tố cáo việc ông Fidel Castro áp đặt chủ nghĩa cộng sản lên đất nước. Đáp lại, ông đã trục xuất hàng trăm linh mục và bắt giam tù hàng trăm linh mục và tín hữu khác, trong đó có Đức Hồng Y tương lai Jaime Ortega, đương kim tổng giám mục Havana. Ngoài ra, chế độ mới cũng tịch thu nhiều tài sản và cơ sở của giáo hội. Nhưng trong giai đoạn tục hậu hiện nay, giáo hội, vốn được xem như tổ chức duy nhất trung lập trên quốc gia hải đảo cộng sản này, ngày càng đóng một vai trò tích cực trong xã hội bằng cách cổ võ những thay đổi và can thiệp cho các tù nhân chính trị. Chủ tịch Raúl Castro đã cam kết trả tự do cho 52 tù nhân chính trị bị bắt giữ từ tháng 3 năm 2003. Hiện đã có 39 người được trả tự do và cùng với gia đình lên đường đi lưu vong. 13 người khác không chấp nhận đi lưu vong hay một sự trả tự do có điều kiện. Tin Dubai. Tổ chức khủng bố Al-Qaeda tại Iraq tuyên bố rằng hết hạn tối hậu thư. Các tín hữu Kitô tại Iraq là điểm nhắm chính đáng của họ. Theo trung tâm theo dõi các trang mạng Hồi giáo cực đoan có trụ sở tại Hoa Kỳ, tổ chức khủng bố Al-Qaeda tại Iraq khẳng định rằng kể từ nay các tín hữu Kitô là những điểm nhắm chính đáng sau khi tối hậu thư đòi trả tự do cho hai người phụ nữ cải đạo sang Hồi giáo tại Ai Cập đã hết hạn. Tổ chức này đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syria ở Baghdad hôm Chủ nhật 31 tháng 10 vừa qua, khiến cho hai linh mục và gần 50 tín hữu thiệt mạng. Cũng chính tổ chức này đã gửi một tối hậu thư cho giáo hội Cốp tại Ai Cập để yêu cầu trả tự do cho hai phụ nữ Kitô đã cải đạo sang Hồi giáo, mà họ cho là bị giam giữ trong các tu viện. Tổ chức khủng bố này tự xưng là Quốc gia Hồi giáo Iraq. Một thông cáo của tổ chức được trung tâm theo dõi các trang mạng Hồi giáo cực đoan trích dẫn nói rằng, tối hậu thư 48 tiếng đồng hồ đã hết hạn. Do đó, Bộ Chiến tranh của Quốc gia Hồi giáo Iraq loan báo rằng, tất cả mọi trung tâm, tổ chức, cơ sở, lãnh đạo và tín hữu Kitô là điểm nhắm chính đáng của các binh sĩ thánh chiến, bất cứ nơi nào họ có thể. Thông cáo của đoạn viết như sau. Tất cả mọi kẻ thờ ngẫu tượng, và trước tiên là Bạo Chúa Vatican, hãy biết rằng lưỡi gươm tàn sát sẽ không xa cổ các tín đồ của họ nếu họ không tố cáo điều mà con chó giáo hội Ai Cập đang làm. Tin Washington. Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ nước này không nên bỏ rơi những người Iraq vô phương tự vệ. Trong một tuyên ngôn được cho công bố sau vụ thảm sát hai linh mục và gần 50 tín hữu công giáo thuộc nghi lễ Syria tại Baghdad, Đức Hồng Y Francis George, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã kêu gọi nước này đừng bỏ rơi những người Iraq vô phương tự vệ. Trong tuyên ngôn, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhắc lại rằng, trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông vừa qua, các nghị phụ từ Iraq đã nói đến tình trạng nguy ngập của các tín hữu Kitô và các nhóm thiểu số khác tại nước này. Các vị đã nói đến những vụ bắt cóc để đòi tiền chuộc, đánh bom các nhà thờ, trường học và tài sản của các tín hữu Kitô, đe dọa các nơi làm ăn và sinh sống của các tín hữu Kitô. Đức Hồng Y George cũng nói rằng, các đức giám mục Iraq đã kêu gọi cộng đồng thế giới giúp đỡ Iraq để chấm dứt những hậu quả của một cuộc chiến tàn khốc và tái lập an ninh để bảo vệ mọi người công dân. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ có trách nhiệm phải hợp tác một cách tích cực với chính phủ Iraq để chặn đứng các cuộc bạo động. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã từng lên tiếng về những vấn đề luân lý nghiêm trọng trước khi Hoa Kỳ can thiệp quân sự vào Iraq. Sau đó, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng đã nói đến một sự chuyển giao có trách nhiệm. Vừa hoan nghênh việc Hoa Kỳ triệt thoái các đơn vị tác chiến, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng chia sẻ các mối quan tâm của các đức giám mục Iraq, bởi vì Hoa Kỳ đã thất bại trong việc tìm ra một giải pháp chính trị cho Iraq, và nhất là những phương cách cụ thể để bảo vệ mạng sống của mọi công dân, nhất là các tín hữu Kitô và những nhóm thiểu số dễ bị tổn thương nhất. tìm Baghdad. Đức Hồng Y Thượng Phụ Babylon của Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Kande nói rằng, bàn tay ma quỷ đã vào nơi thờ phượng. Trong bài giảng thánh lễ an táng các nạn nhân vụ thảm sát tại nhà thờ chính tòa Syri ở Baghdad hôm thứ Ba mùng 2 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Emmanuel Đệ Tam Delhi, Thượng Phụ Babylon thuộc nghi lễ Kande, nhắc lại rằng, các tín hữu Kitô bị sát hại là những người đã đến nhà thờ để cầu nguyện với Chúa và thực thi nghĩa vụ tôn giáo của mình. Nhưng bàn tay của ma quỷ đã đi vào trong nơi thờ phượng này để sát hại. Thánh lễ an táng các nạn nhân đã được cử hành trong nhà thờ Thánh Giuse thuộc nghi lễ Kande. Đồng tới thánh lễ có Đức cha Atanase Matisaba Matoka, tổng giám mục Baghdad thuộc nghi lễ Syria, và Đức cha Basil George Kasmusa, tổng giám mục Mosul thuộc nghi lễ Syria. Ngoài ra, hiện diện trong lễ an táng còn có đại diện chính quyền và các tôn giáo bạn. Sau cuộc thảm sát, Đức cha Kasmusa đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc can thiệp để cứu thoát cộng đồng Kitô tại Iraq. Trong một bài nói chuyện trên đài phát thanh Vatican, Đức Tổng giám mục Mosul thuộc nghi lễ Syria nói rằng, hậu quả của thảm kịch này sẽ rất nặng nề đối với các tín hữu Kitô Iraq. Đức cha Kasmusa cũng ghi nhận rằng chính quyền Iraq đã không làm hết sức để bảo vệ các tín hữu Kitô. Ngài kêu gọi chính quyền hãy bảo đảm an ninh cho các nhà thờ, các cộng đồng Kitô bằng những luật mang lại niềm tin cho họ đối với xứ sở và tương lai của họ. Tin London. Một ký giả Hồi giáo tại London tuyên bố rằng, nếu các tín hữu Kitô Iraq bỏ nước ra đi, cửa hỏa ngục sẽ mở ra. Trong một bài phân tích về tình hình tại Iraq, ký giả Tariq Al-Homayeb, một người Hồi giáo, chủ bút của một tờ báo bằng tiếng Ả Rập phát hành tại London, Anh Quốc, cảnh cáo rằng, nếu vì không được bảo vệ mà các tín hữu Kitô phải bỏ nước ra đi, thì điều này sẽ dẫn đến những hậu quả tiêu cực khôn lường. Trong bài viết, ký giả Al-Homayeb trích lời của cha Joseph Thomas Merkis, một linh mục dòng Đa Minh tại Iraq như sau. Âm mưu tấn công nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã được chuẩn bị rất lâu. Nếu người ta nhìn đến số khí giới và đạn dược được tìm thấy trong nhà thờ chính tòa. Ký giả Al-Homayeb nêu lên câu hỏi. Từ năm 2008, chính phủ Iraq đã làm gì để bảo vệ một thành phần xã hội nước này khỏi bị đàn áp và bạo động có tổ chức? Ông khẳng định rằng, chính phủ Iraq đã không làm gì cả. Theo ông, Al-Qaeda dĩ nhiên phải là tổ chức phải bị lên án. Tổ chức khủng bố này đã không ngần ngại thực hiện cuộc thảm sát tàn bạo. Nhưng theo ông Al-Homayeb, vấn đề là, chính phủ Iraq đã làm gì để bảo vệ các tín hữu Kitô, bởi vì họ là điểm nhắm công khai. Kể từ năm 2008, các tín hữu Kitô cầu cứu các giáo hội, chứ không phải chính quyền, để xin được bảo vệ chống lại các cuộc bạo động. Không có các dân quân tự vệ, các tín hữu Kitô đã tìm đến các nhà thờ, là nơi có các đội bảo vệ tư nhân. Trong cái nhìn của ký giả Al-Homayeb, đánh phá các nhóm thiểu số, đặc biệt các tín hữu Kitô, chính là muốn làm cho Iraq tan rã. Ông kêu gọi, chúng ta phải bảo đảm rằng các nhóm thiểu số không bị loại trừ vì lý do tôn giáo hay chủng tộc, bởi vì nếu không, các cánh cửa hỏa ngục sẽ mở tung. Chúng ta cũng phải bảo đảm rằng trong tương lai, những biến cố như thế sẽ không xảy ra cho các tín hữu Kitô tại Liban. Xin Chúa ngăn cấm điều đó. Do đó, chúng ta kêu gọi, hãy bảo vệ các tín hữu Kitô trong vùng của chúng ta, để bảo vệ nhân đức sống chung. Tin Moscow. Các tín hữu Kitô tại vùng Caucasus thuộc Nga bị tấn công. Theo tin của hãng thông tấn Asian News, vùng Bắc Caucasus thuộc Nga hiện vẫn còn nóng bỏng và đang là điểm nhắm của những cuộc bạo động nhắm vào các tín đồ các tôn giáo. Các cuộc tấn công nhắm vào các nhà thờ Kitô và các nhà lãnh đạo Hồi giáo đã diễn ra tại nhiều nơi khác nhau trong vùng, trong hai ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 11 vừa qua. Hiện các nhà lãnh đạo Kitô địa phương đang cố gắng không tạo căng thẳng hoặc lên án các nhóm tôn giáo cực đoan. Nhưng các nhà điều tra và công luận đều nghĩ rằng chính các nhóm cực đoan này là thủ phạm của các vụ tấn công. Sáng sớm ngày 1 tháng 11 vừa qua, ba trận hỏa hoạn đã xảy ra tại nhiều nhà thờ trong vùng tự trị Krajevo, Cherkessia. Theo các báo cáo sơ khởi, những kẻ tấn công đã nổi lửa đốt một nhà thờ chính thống tại Ochonitskivsky. Sau đó, một nhà thờ chính thống khác và một nhà thờ Tin Lành cũng bị đốt phá. Trong cả ba trường hợp, các ngôi nhà thờ đều được các mục sư và tín hữu can thiệp kịp thời để dập tắt ngọn lửa. Các nhà lãnh đạo Kitô đã cố gắng xoa dịu căng thẳng với cộng đồng Hồi giáo. Báo chí và các nhà điều tra đều cho rằng thủ phạm của các vụ đốt phá chính là nhóm Hồi giáo cực đoan hiện đang hoạt động mạnh trong vùng Caucasus thuộc Nga. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về người công giáo Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử vừa qua do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, kết quả cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vừa qua cho thấy đảng Cộng Hòa đã đánh bại đảng Dân Chủ tại Hạ Viện, chiếm được thêm ít nhất 60 ghế, đảng Cộng Hòa đã lấy lại quyền kiểm soát Hạ Viện. Nhưng điều đáng chú ý nhất trong kết quả bầu cử vừa qua là sự thay đổi người lãnh đạo trong Hạ Viện. Cho tới nay, Chủ tịch Hạ Viện là bà Nancy Pelosi, một tín hữu công giáo có lập trường công khai ủng hộ phá thai. Bà Pelosi đã từng bị giám mục bản quyền của mình sửa sai và bị người công giáo trên toàn quốc chỉ trích. Nhưng bà vẫn không chịu từ bỏ lập trường ủng hộ phá thai của mình. Bà không những công khai chối bỏ giáo huấn của giáo hội về vấn đề phá thai, mà còn tìm cách bóp méo giáo huấn của giáo hội và lèo lái công luận. Tệ hại hơn nữa, bà Pelosi còn đứng lên cổ suý cho nền văn minh của sự chết, đồng thời rêu rao mình là một người công giáo thuần thành. Sẽ thay thế bà Pelosi trong vai trò chủ tịch Hạ Viện là ông John Boehner, một dân biểu thuộc bang Ohio. Ông Boehner là tín hữu công giáo, hiểu rõ giáo huấn của giáo hội và đã từng được Ủy ban Bảo vệ Sự Sống xem như một người có lập trường bình vực sự sống. Ông Boehner là người đã không ngừng chống lại chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama. Ông chống lại cuộc cải cách này vì nhiều lý do, nhưng lý do chính là bởi vì luật cải tổ y tế cho phép sử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai. Ngay sau khi Tổng thống Obama ký sắc lệnh ngăn ngừa việc sử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai, dân biểu John Boehner vẫn là một trong những người mạnh mẽ tố cáo những léo lận trong sắc lệnh này. Ông khẳng định, không một chính phủ hay luật nào có thể bãi bỏ sắc lệnh này trừ khi Quốc hội thông qua một dự luật ngăn cấm việc sử dụng ngân sách liên bang để tài trợ như thế. Ông Boehner đã từng ủng hộ cho một dự luật cho một dân biểu công giáo khác là ông Chris Smith bảo trợ. Dự luật này ngăn cấm chính phủ liên bang không được sử dụng ngân sách để tài trợ cho việc phá thai. Dân biểu Boehner xuất thân từ một gia đình công giáo có 12 người con. Ông là người đầu tiên trong gia đình được lên đại học. Là một người cha có 2 con gái, ông Boehner là một người đi lễ mỗi ngày Chủ nhật. Mặc dầu không kiểm soát được Thượng viện, nhưng đảng Cộng Hòa cũng chiếm thêm được một số ghế tại viện này. một trong những thượng nghị sĩ Công giáo được nói đến nhiều trong cuộc bầu cử vừa qua là ông Marco Rubio, là con của một gia đình Cuba tị nạn. Ông Rubio lớn lên trong một gia đình Công giáo thuần thành. Ông được biết đến với lập trường binh vực sự sống. Mặc dù không còn sinh hoạt trong giáo hội Công giáo, ông Rubio vẫn là một người tranh đấu cho nhân quyền, trong đó nền tảng nhất là quyền sống từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Trong bài diễn văn đầy cảm xúc khi nhậm chức, ông Rubio tuyên bố rằng dù đi đâu hay nắm giữ chức vị nào, ông vẫn luôn luôn là con cái của những người tị nạn. Dân biểu O'Hanner và thượng nghị sĩ Rubio là một số điển hình cho thấy đã có sự thay đổi trong lá phiếu của cử tri Công giáo tại Hoa Kỳ. Nhìn chung, trong các cuộc trưng cầu dân ý trên toàn quốc, các cử tri Mỹ đã bày tỏ sự đồng thuận với lập trường của các đức giám mục Hoa Kỳ về một số vấn đề then chốt. Tại bang California chẳng hạn, các đức giám mục Hoa Kỳ đã mạnh mẽ chống lại việc biến bang này thành bang đầu tiên hợp thức hóa việc sử dụng ma túy như một phương tiện giải trí. Mặc dù các đức giám mục trong bang đã tỏ ra trung lập, các cử tri đã dựa trên lập trường của các ngài để chọn người lãnh đạo. Tại hai bang Arizona và Colorado, các đức giám mục chống lại một loạt những biện pháp thuế má mà các ngài cho là làm thiệt hại những người nghèo khổ nhất. Đa số dân chúng cũng đã bỏ phiếu dựa trên lập trường này của các đức giám mục. Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là lập trường của các đức giám mục Hoa Kỳ về vấn đề phá thai. Trong cuộc bầu cử hôm 2 tháng 11 vừa qua, các cử tri tại bang Colorado đã bác bỏ một tu chính án định nghĩa: con người chỉ được xem như một nhân vị theo luật tiểu bang mà thôi. Trong lá thư gửi cho các linh mục trong bang, các đức giám mục Colorado giải thích rằng tu chính án này vẫn tiếp tục ủng hộ phán quyết lịch sử có tên là Roe chống Wade, được tối cao pháp viện thông qua năm 1973 nhằm hợp pháp hóa hành động phá thai. Tóm lại, như nhận định của báo The National Catholic Register xuất bản tại Hoa Kỳ, trong những vấn đề then chốt, các cử tri Mỹ đã hầu như đồng ý với lập trường của các đức giám mục Hoa Kỳ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Sống hạnh phúc. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Đã là người thì ai cũng muốn sống hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là gì thì chẳng có ai có thể đưa ra một định nghĩa hoàn toàn thỏa đáng. có bao nhiêu người, thì có bấy nhiêu định nghĩa về hạnh phúc. Dù vậy, một cách cụ thể, ai cũng có thể cảm nghiệm được thế nào là hạnh phúc. Qua công trình nghiên cứu của mình, tiến sĩ Seligman tìm thấy rằng người hạnh phúc thường là người có khuynh hướng vị tha hơn là người buồn bã. Ông ta khám phá ra rằng người hạnh phúc ít tập trung chú ý vào mình, nhưng trái lại biểu lộ cảm thông và mong muốn chia sẻ may mắn của mình, ngay cả với những người không quen biết. Hơn nữa, tiến sĩ Seligman cũng nhận thấy rằng muốn trở thành người quan trọng là cá tính của người buồn bã hơn là người vui tươi. Nói chung, hạnh phúc của cá nhân gắn liền với hạnh phúc mà người đó có thể mang lại cho người khác. Có một số bí quyết mà người ta thường gặp được nơi những người sống hạnh phúc. Trước hết, hãy nhận thức rằng hạnh phúc lâu bền không đến từ những thành công vật chất, giàu có cũng như sức khỏe. Thiếu vắng cả hai thì có người khổ sở, nhưng có cả hai cũng chưa chắc bảo đảm được hạnh phúc. Người hạnh phúc thật sự là người có thể làm chủ được thời giờ của mình. Người làm chủ được thời giờ là người kiểm soát được cách dùng thời giờ của mình bằng cách đặt ra những mục đích và chia nhỏ thành từng mục tiêu cho từng ngày. Tự trung, người làm chủ được thời giờ là người biết sống một cách trọn vẹn và sung mãn giây phút hiện tại. Và những ai biết sống trọn vẹn giây phút hiện tại sẽ tìm ra thời giờ cho mọi sự. Các chuyên gia tâm lý khuyên chúng ta hãy hành động một cách hạnh phúc, nghĩa là hãy sống như thể mình thực sự đang hạnh phúc. Một cách cụ thể, thỉnh thoảng chúng ta có thể ép mình vào trong một tâm trạng hưng phấn vui tươi. Chẳng hạn, chúng ta có thể mỉm cười. Thật thế, chỉ cần mỉm cười, chúng ta có thể bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn. Cũng như chỉ cần tạo nét mặt câu có cũng đủ để có cảm giác khó chịu. Một lời khuyên rất cụ thể nhất của các chuyên gia tâm lý là chúng ta hãy chú tâm đến thể dục. Nhiều cuộc nghiên cứu đã khám phá ra rằng tập thể dục nhịp điệu, tập yoga và thiền định không những gia tăng sức khỏe và sinh lực, mà còn giúp giảm bớt lo âu và trầm cảm. Liên quan đến sức khỏe, sự ngủ nghỉ giúp làm cho con người trẻ trung và hưng phấn. Thiếu ngủ có thể sinh ra mệt mỏi, bớt linh hoạt và có cảm giác u sầu. Nhưng quan trọng hơn cả, người hạnh phúc thường là người có quan hệ hài hòa với người khác. Người khác ấy, trước tiên, là những người thân của chúng ta. Mối quan hệ thân tình và gần gũi với những người thân có thể giúp chúng ta vượt qua được những giai đoạn khó khăn. Ngoài người thân, bất kỳ ai mà chúng ta giúp đỡ cũng tạo được niềm hạnh phúc cho chúng ta. Bác sĩ Deepak Chopra, một chuyên gia tâm lý nổi tiếng tại Hoa Kỳ, trong cuốn sách mới nhất bàn về nghệ thuật đạt hạnh phúc, khẳng định rằng giúp đỡ người khác bao giờ cũng tạo hạnh phúc cho người giúp đỡ. Ông giải thích như sau. Có khi, ý nghĩa giúp đỡ chỉ đơn giản là một lời chào hỏi, một lời khen ngợi chân thành, một thiện ý, hay thậm chí đơn giản đến mức chỉ là một lời cầu nguyện cho ai mà thôi. Có khi bạn tập trung hết mình để giúp đỡ một người nào đó, bạn sẽ thấy ngay rằng đời bạn đã thay đổi. Về phương diện này, tất cả các vị thánh đều là những điển hình cụ thể của hạnh phúc. người ta chỉ cần nhìn vào nụ cười hồn nhiên của mẹ Teresa Calcutta, người đã hy sinh cả cuộc đời để phục vụ những người cùng khổ tại Ấn Độ và trên khắp thế giới. Chúng ta sẽ thấy ngay rằng, phục vụ một cách vô vị lợi là bí quyết tối thượng để có hạnh phúc. Nhưng dĩ nhiên, nếu các vị thánh có yêu thương và phục vụ người khác, là chỉ vì được thúc đẩy bởi niềm tin của mình mà thôi. Các ngài nhìn thấy Chúa trong mọi người, nhất là những người cùng khổ. Do đó, bí quyết quan trọng nhất để có được hạnh phúc, thiết yếu là biết nuôi dưỡng đời sống đức tin của mình. Bất cứ ai có một đời sống tôn giáo sung mãn, cũng đều cảm thấy được nâng đỡ. Họ biết nhìn ra khỏi cái tôi của mình, và tìm được ý nghĩa, mục đích và hy vọng trong cuộc sống. Đức tin không đương nhiên làm cho con người thông minh hơn, may mắn hơn, thành công hơn người khác. Nhưng các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng, những người biết chăm sóc cho đời sống đức tin hay tâm linh nói chung, thường hạnh phúc hơn và có đủ nghị lực hơn để đương đầu với các cơn khủng hoảng, vốn là thành phần tất yếu của cuộc sống. Một trong những thể hiện rõ nét nhất nơi người biết quan tâm đến đời sống đức tin, và để cho đức tin thấm nhập vào tư tưởng, hành động và cách cư xử của mình, chính là lòng phó thác. Họ vững như kiềng ba chân khi gặp thất bại và đau thương. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu mượn hình ảnh của trẻ thơ để nói đến lòng tín thác ấy. Ngài khẳng định, nếu các ngươi không hóa nên như trẻ nhỏ, các ngươi sẽ không được vào nước trời. Trong tác phẩm có tựa đề Sức mạnh nội tâm, khai thác triệt để những sức mạnh nội tâm, chuyên gia tâm lý Anthony Robbins đã khuyên như sau. Nếu bạn muốn thấy mình tươi trẻ, hãy quay trở về với tuổi thơ của mình. Tôi không nói trẻ con, mà là trẻ thơ. Khi bạn đạt tới trình độ trẻ thơ, bạn sẽ có hy vọng thấy được thế giới bằng cặp mắt khác, tươi tắn hơn. Trẻ thơ có thể xem một bộ phim video hài đến 50 lần, và lần nào nó cũng có thể cười ngặt nghẽo. Trẻ thơ không phải là tuổi tác, mà là một trạng thái tinh thần. Tuổi thơ hồn nhiên, bởi vì tuổi thơ luôn tin tưởng và hy vọng. Đây chính là đặc điểm tinh thần của những người có niềm tin mà Chúa Giêsu muốn đề cao khi Ngài kêu gọi hãy trở nên giống như trẻ nhỏ. Sống theo tinh thần hồn nhiên, phó thác, tin tưởng, hy vọng của trẻ thơ quá là cả một nghệ thuật. Nhưng đó chính là nghệ thuật sống hạnh phúc vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Sống Thánh Giữa Đời do Minh Nhật phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống vào những ngày đầu của tháng 11, tháng mà giáo hội muốn con cái của mình sống hiệp thông một cách đặc biệt với mầu nhiệm các thánh thông công, mầu nhiệm mà chúng ta vẫn luôn tuyên xưng khi đọc kinh Tin Kính. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Chúng ta có thể tóm gọn ý nghĩa của câu tuyên xưng này như sau. Hội thánh ở khắp thế này đề cập đến giáo hội giữa trần thế, vừa nói đến tình trạng lữ hành hiện nay của chúng ta sống giữa đời, vừa nhớ đến đại gia đình Kitô hữu phải hiệp thông đoàn kết với nhau trong tình huynh đệ, các con cái của cùng một Chúa. Các thánh thông công nêu lên sự hiệp thông giữa ba giáo hội lữ hành với các thánh trên trời và các kẻ đã qua đời đang tạm thời phải thanh luyện. Công đồng Vatican thứ hai trong hiến chế tín lý về giáo hội số 49 đã khẳng định, trong khi chờ đợi Chúa sẽ đến trong quyền uy với các thiên thần và trong khi chờ đợi mọi sự quy phục Ngài sau khi sự chết bị phá hủy, một số môn đệ của Chúa tiếp tục lữ hành trên trái đất này, một số khác đang ở trong vinh quang được chiêm ngưỡng Thiên Chúa độc nhất mà ba ngôi trong ánh sáng quy hoàng, một số khác sau khi qua đời còn bị thanh luyện, để hướng dẫn và gây ý thức cho con cái mình sống mầu nhiệm này. Vào hai ngày đầu tiên của tháng 11, giáo hội cử hành hai lễ rất trọng thể, đó là lễ mừng kính các thánh nam nữ vào ngày 1 tháng 11 hàng năm, và kế liền đó là lễ cầu cho các linh hồn. Giáo hội muốn chúng ta ý thức và tin cách vững vàng vào mầu nhiệm các thánh thông công, cũng như muốn chúng ta sống mối tương quan hiệp thông mật thiết với các thánh, mà cụ thể là khi mừng kính các thánh, chúng ta chiêm ngắm sự thánh thiện tốt lành của các ngài để tôn vinh Thiên Chúa, nhưng đồng thời đời sống thánh thiện của các thánh và vinh quang thiên quốc mà các ngài đạt được cũng là sự khích lệ lớn lao cho niềm tin, niềm hy vọng và lòng trông cậy của chúng ta khi chúng ta còn đang lữ hành trong cuộc sống trần gian này. Các thánh là mẫu gương để chúng ta chiêm ngắm, học hỏi, noi gương các ngài trên con đường nên thánh của mọi người chúng ta. Khi mừng lễ các thánh, giáo hội cũng muốn nhắc nhở mọi người chúng ta điều hết sức quan trọng này là ơn gọi của mọi người chúng ta là trở nên thánh một ngày, như chính Chúa Giêsu trong khi rao giảng ngài đã dạy chúng ta rằng: các con hãy trở nên hoàn thiện như Cha các con là đấng hoàn thiện. Trở nên hoàn thiện hay trở nên thánh là mục đích tối hậu của cuộc đời mọi người chúng ta. Như thế, trở nên thánh là điều Thiên Chúa mong muốn, giáo hội mong muốn và mọi người chúng ta đều mong muốn. Trong tâm tình ước muốn thánh thiện này, từ ngày hôm nay, tôi xin được đổi tên một căn cước người Kitô thành một sống thánh giữa đời. Với tên gọi mới này, mọi người chúng ta như luôn được nhắc nhở rằng đời sống của chúng ta là một cuộc hành trình tiến bước trên con đường nên thánh. Mỗi bước đi trong cuộc đời chúng ta là từng bước chúng ta sẵn sàng mở lòng để cho ơn sủng và tình yêu Chúa hướng dẫn chúng ta tiến đến sự thánh thiện của Ngài. Đó là ơn gọi của mọi người chúng ta. Dù chúng ta là ai, giàu hay nghèo, già hay trẻ, chúng ta có những địa vị, vai trò khác nhau trong cuộc sống, nhưng tất cả đều được mời gọi để trở nên thánh. Với việc ý thức rằng ơn gọi nên thánh là vô cùng cao quý và quan trọng trong đời sống của mọi người chúng ta, một sống thánh giữa đời hàng tuần muốn được góp phần nhỏ qua việc gửi đến quý vị và các bạn những chia sẻ thiêng liêng rất quý báu của Thánh Francisco de Sales. Những chia sẻ này như là những chỉ dẫn và thực hành rất cần thiết cho mọi người chúng ta, những ai thật sự muốn sống thánh thiện và đang bước vào đời sống đó. Trước hết, nói về đời sống thánh thiện, Thánh Francisco de Sales đã nói rằng, ước muốn sống thánh thiện là điều vô cùng đẹp lòng Thiên Chúa, nhưng sống thế nào mới gọi là thánh thiện? Trả lời được câu hỏi này thật là quan trọng. Nếu hiểu không đúng sống thánh thiện là như thế nào, thì sẽ không thể nào nên thánh được. Chẳng hạn, khi làm một việc gì đó, có những lỗi nho nhỏ mà ta sơ suất từ lúc đầu của công việc đó. Càng ngày càng chồng chất nhiều thêm, cuối cùng không còn có thể sửa chữa được nữa. Chính vì thế, trước hết chúng ta phải biết rõ sống thánh thiện là gì. Có một cái thật thì bên cạnh cũng có biết bao cái giả. Nếu chúng ta không biết cái nào thật, chúng ta có thể lầm mà đeo đuổi cái lệch lạc nhảm nhí. Mọi người chúng ta rất dễ bị cám dỗ, để rồi phát quả đời sống thánh thiện theo sở thích và tưởng tượng của mình. Kẻ ăn chay sẽ tự coi mình là người đạo đức hơn người khác, cứ ăn chay cho dù lòng đầy sự giận hờn, ghen ghét cũng không sao, miệng họ không dám nhắm một tí rượu, ngay đến nước uống cũng không, vì có ý kiêng, song họ không ngần ngại nhúng miệng trong máu người đồng loại lúc dèm pha, du khống. Người khác cho mình đạo đức vì mỗi ngày đọc không biết bao nhiêu là kinh kệ, dù sau đó họ thốt ra bao lời căm giận, kiêu ngạo hoặc thóa mạ anh chị em hàng xóm. Có những kẻ sẵn lòng rút tiền túi bố thí cho người nghèo đói, nhưng không thể rút tự lòng mình đức hiền hòa để tha thứ cho kẻ thù. Người khác tha thứ cho kẻ địch, nhưng chỉ chịu trả nợ khi bị tòa án bắt buộc. Những con người như thế đó thường được người đời coi là đạo đức, nhưng thật ra họ chẳng có đạo đức gì cả. Trong Cựu Ước có một câu chuyện cũng thật đáng cho chúng ta suy nghĩ. Thuộc hạ của vua Sa-lê lùng bắt David tại tư thất. Vợ vua David khôn khéo đặt một pho tượng trong giường, rồi phủ áo David lên, làm cho những kẻ kia tưởng David ngủ vì ốm nặng. Đây cũng vậy, nhiều người che mình bên ngoài bằng đôi việc đạo đức, và người đời tin họ là những người đạo đức chân chính. Thật ra, đó chỉ là những pho tượng, những hình nộm khoác áo đạo đức. Đời sống thánh thiện chân thật, đòi phải có lòng yêu mến Chúa. Có thể nói, đời sống thánh thiện thật không là gì khác ngoài lòng yêu mến Chúa thật tình. Không phải bất kỳ yêu mến Chúa thế nào. Nếu lòng yêu mến Chúa làm cho lòng chúng ta thêm đẹp, nó gọi là ân thánh sủng khiến ta đẹp lòng Thiên Chúa. Nếu nó giúp ta sức mạnh làm điều lành, đây là đức bác ái. Khi nó đạt tới chỗ hoàn toàn, lúc nó giúp ta không những làm điều lành mà còn làm cách cẩn thận, siêng năng và nhanh chóng, lúc ấy mới gọi là đạo đức thánh thiện. Đà điểu không bao giờ bay, còn chim đại bàng, chim câu, chim én thường quen bay, bay nhanh và bay rất cao. Đây cũng vậy. Người tội lỗi không bay lên Thiên Chúa, chỉ chạy trên đất là vì họ mang nặng việc trần tục. Người lương thiện mà chưa đạt tới bậc thánh đức, bay trong Chúa do các việc lành họ làm, song quả hiếm, chậm chạp và nặng nề. Người thánh thiện thật bay trong Chúa thường xuyên, nhanh nhẹn và rất cao. Nói tóm lại, lòng đạo đức thánh thiện thật chính là cái đặc tính nhanh nhẹn, hăng hái thiêng liêng, nhờ đó đức mến hoạt động nơi chúng ta, hoặc nhờ đức mến chúng ta hoạt động mau mắn và tận tình. Nếu đức mến có phận sự giúp chúng ta thực hành mọi nơi, mọi lúc luật Chúa truyền, lòng đạo đức cũng có phận sự giúp chúng ta thực hành các luật ấy cách chuyên cần và mau mắn. Bởi vậy, ai không tuân giữ tất cả các giới răn của Thiên Chúa không thể coi là tốt hay đạo đức, vì muốn tốt cần phải có đức mến. Muốn là đạo đức, ngoài lòng mến cần sự hăng hái, mau mắn thi hành các việc đức mến ấy nữa. Vì căn bản của đời sống thánh thiện phải đưa chúng ta đạt đến một mức độ đức mến cao sâu, cho nên nó giúp chúng ta không những tuân giữ cách mau mắn tích cực, chuyên cần mọi giới răn Thiên Chúa, mà còn thúc đẩy ta mau mắn và vui thích làm càng nhiều việc lành càng hay, dù là những việc không bó buộc mà chỉ khuyên hay do ơn soi sáng dục lòng. Như người vừa khỏi bệnh chỉ có thể chậm chạp đi được vài bước đi cần thiết. Người tội lỗi vừa được khỏi tội cũng vậy, chỉ kéo lê cách nặng nề chậm chạp những bước Thiên Chúa truyền phải đi thôi. Còn người mạnh khỏe, không những đi mà còn chạy nhảy trong đường giới răn Chúa, hơn nữa họ vui chạy nhảy trong đường nẻo các lời khuyên và các soi sáng bởi trời. sau cùng, đức mến và lòng đạo đức chỉ khác nhau như ngọn lửa với lửa. Đức mến tuy như lửa thiêng, đến khi nó bùng sáng lên, đó là lòng đạo đức. Lòng đạo đức không thêm gì vào lửa đức mến, ngoài cái bừng sáng làm cho đức mến thành mau mắn, linh động và chuyên cần, không những trong việc giữ điều răn Chúa mà còn cả trong việc thực hành các điều khuyên và các ơn soi sáng bởi trời. Một sóng thánh giữa đời xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần sau.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Trước nhan thánh ngài để chiêm ngưỡng dung nhan ngài. Lạy Thiên Chúa, con khóc khoải khiến Thiên Chúa, con mong được ở trong nhà Chúa. Xin Chúa Cha bảo giới con khi sức lực con suy tàn, xin Chúa hãy trợ che con và ở bên con mãi luôn không rời.
Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa có chương trình dành riêng cho mỗi người chúng ta. Ngài chọn và gọi chúng ta khi chúng ta chưa hình thành trong dạ mẹ. Ngài bao bọc, chở che đời chúng ta bằng tình thương của Ngài. Mỗi người chúng ta, dù sống trong bậc sống nào, điều hệ trọng nhất là làm theo lời mời gọi của Ngài. Mỗi bậc sống, dù âm thầm nhỏ bé, nhưng nếu thực thi đúng chương trình của Thiên Chúa thì có giá trị lớn lao. Điều cần thiết không phải là chúng ta đã làm được gì cho Chúa, nhưng là chúng ta có thực thi lời mời gọi của Ngài hay không. Hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng chiêm ngắm cuộc đời của Thánh nữ Bê-ti-la, sống vào thế kỷ thứ bảy. Một cuộc đời, dưới khóe nhìn của người đời, có thể nói là không làm nên công trạng gì lớn lao, vì cuộc đời của Ngài chỉ gắn liền với bốn bức tường của tu viện. Nhưng trước khóe nhìn của Thiên Chúa, Ngài thật vĩ đại vì đã chọn sống theo lời mời gọi của tin mừng một cách triệt để. Thánh nữ Bê-ti-la sinh tại Soissons, nước Pháp. Ngay ở tuổi hoa niên, Bê-ti-la đã cảm thấy có một ơn gọi sống thân mật với Thiên Chúa. Bê-ti-la bắt đầu nhận thấy đời sống cầu nguyện và hy sinh mà Ngài đang mong muốn có thể được tìm thấy trong chốn viện tu. Bê-ti-la đến gặp Đức Giám Mục và xin lời khuyên. Đức Giám Mục khuyến khích Bê-ti-la hãy nên theo tiếng gọi của Chúa. Sau đó, song thân Bê-ti-la gửi Ngài tới một nữ đan viện Yore Prie, nước Pháp, sống đời đang tu. Khi tới đan viện, Bettila biết mình đã thực sự tìm được bình an. Nhiều năm trôi qua, Bettila dùng thời giờ để cầu nguyện và chỉ làm theo ý bề trên như là ý của Thiên Chúa. Bà hoàng hậu của vua Clovis đệ nhị, sau này là thánh nữ Bathidis, thiết lập một tu viện mới. Bà đã xin mẹ bề trên của tu viện so song gợi một số nữ tu đến tu viện mới thành lập này. Bettila là một trong số các nữ tu được chọn và ngài được chỉ định làm bề trên của tu viện mới. Bettila rất đỗi ngạc nhiên trước quyết định này. Nhưng như đã trình bày, thánh nữ chỉ quyết một lòng làm theo sự chỉ định của bề trên. Là bề trên của một tu viện mới, Bettila luôn cậy dựa vào Chúa và cầu xin Thiên Chúa giúp ngài giải quyết những vấn đề khó khăn của một tu viện mới thành lập. Tu viện dần dần phát triển. Chính hoàng hậu Bettidis cũng trở thành nữ tu sau khi Clovis đệ nhị băng hà. Sau đó, một bà hoàng hậu khác là Heresquita, quả phụ của một ông chúa vùng East Angel, cũng xin vào tu. Mẹ bề trên Bettila đã nêu gương mẫu tuyệt vời cho các thành viên trong cộng đoàn. Hai bà hoàng hậu noi theo đời sống khiêm tốn y như mẹ bề trên vậy, và cộng đoàn của mẹ đã trở nên như chốn thiên đàng ở trần gian. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của Thiên Chúa dành cho thánh nữ Bettila là sống đời cầu nguyện bằng cuộc sống ở chốn viện tu. Thánh nữ đã nêu cao nhân đức này và lôi kéo được rất nhiều người tìm đến sống đời tu viện như ngài, học theo lối sống của ngài và cũng đã trở thành những vị thánh trong giáo hội. Nhìn vào những vị thánh sống đời đang tu, cần chúng ta nhất là có thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu. Cuộc đời của ngài không làm những điều phi thường vĩ đại, mà linh đạo của ngài chỉ là con đường nhỏ. Con đường nhỏ ấy là làm những việc nhỏ nhặt hàng ngày bằng một tình yêu vĩ đại. Bằng con đường nhỏ này, ngài vạch cho người ta một lối đi hướng thẳng về Thiên Chúa. Thế nên, ngài đã được giáo hội tôn phong lên bậc tiến sĩ hội thánh. Thánh nữ Teresa sống gần chúng ta, hay thánh Bettila sống từ thế kỷ thứ bảy, cách xa chúng ta, thì linh đạo mà các vị đã nêu lên vẫn chỉ là một, đó là thi hành thánh ý Thiên Chúa trong tất cả công việc nhỏ nhặt hàng ngày. Thiên Chúa có lời mời gọi riêng cho mỗi người chúng ta, dù chúng ta sống trong bậc sống nào, tu trì hay đời sống hôn nhân gia đình, điều quan trọng vẫn là làm theo thánh ý của Thiên Chúa. Như thánh nữ Bettila, chúng ta hãy cho Chúa cơ hội để người ngỏ lời với chúng ta. Trong tất cả mọi dự tính mà chúng ta thực hiện, dù lớn lao hay nhỏ bé, hãy để Thiên Chúa một chỗ để ngài cùng tham dự với kế hoạch của chúng ta. Phần chúng ta là hãy lắng nghe tiếng nói của ngài. Chúng ta có thể nài xin thánh nữ Bettila giúp chúng ta nhận ra và dõi theo ý muốn của Thiên Chúa. Lạy Chúa, vì con nhỏ bé nên xin yêu ngài bằng sự nhỏ bé của con. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết yêu các công việc âm thầm mỗi ngày. Đó là các bổn phận mà con làm vì yêu mến. Xin giúp con biết yêu các hy sinh mỗi ngày, vui nhận thánh giá tuy nhỏ bé nhưng làm tim con đau đớn. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết yêu tinh thần nhỏ bé của trẻ thơ, đơn sơ thú nhận mình yếu đuối và bất lực. sung sướng nương tựa vào duy một mình Chúa. Xin giúp con can đảm chọn những gì giúp con nên bé nhỏ hơn. Nhờ đó, con vui tươi phục vụ mọi người và hạnh phúc khi thấy Chúa lớn lên trong con. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con chiêm ngắm về con đường khiêm hạ và bé nhỏ Chúa đã đi mỗi khi con bị cám dỗ về sự tự cao. Ước gì con là bạn của Chúa từ Bethlehem đến núi Sò và được ở bên Chúa trong nước trời. Amen.
Trong lặng thầm, trong tịch liêu, dưới bầu trời bao la, con sẽ đứng trước nhan ngài, nguyện dâng trái tim son. Trong đêm khuya thánh vắng, lạy Thiên Chúa muôn loài, con sẽ đứng trước nhan thánh ngài để chiêm ngưỡng dung nhan ngài. Lạy Thiên Chúa, con khắc khoải kiếm tìm Chúa, con mong được ở trong nhà Chúa. Xin Chúa cha bỏ rơi con khi sức lực con suy tàn. Xin Chúa hãy trợ che con và ở bên con mãi luôn không rời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.